Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đọc truyện lần thứ 9 với tác phẩm Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của
Hồng Vân
và Kim Hà.
Nhật ký 181. Hôm nay tôi lau phòng cùng với một chị khác. Mặc dù tôi cố gắng hết sức cẩn thận, nhưng chị ấy lúc nào cũng bám theo léo nhéo.
Chị còn để sót mồ bụi chỗ này, màng đất chỗ kia.
Mỗi lần chị kêu rêu, tôi đành phải lau đi lau lại một chỗ đến cả chục lần cho vừa ý chị. Không phải công việc, nhưng là kiểu nói và những eo xèo quá đáng của chị đã làm cho tôi mệt nhoài. Hôm ấy, tôi chịu từ đạo suốt ngày với chị ấy mà vẫn chưa đủ. Thành ra, chị đã đến gặp mẹ bề trên và phàn nàn.
Mẹ ơi, cái chị bất cẩn này là ai mà không biết làm việc nhanh nhẹn gì cả?
Ngày hôm sau, tôi cũng làm việc ấy, nhưng cố gắng không chữa mình. Khi chị ấy bắt đầu dồn đuổi tôi nghĩ, lạy Chúa Giêsu, người ta có thể trở thành một vị tử đạo âm thầm, không phải công việc làm cho mệt, nhưng là vì hình thức tử đạo này đây.
Nhật ký 182. Tôi biết một số người có năng khiếu đặc biệt làm khổ người khác. Họ thử thách bạn hết sức có thể. Linh hồn đáng thương nào xa vào tay họ, chẳng thể làm gì cho vừa ý họ. Dù cố gắng hết mình nhưng vẫn bị họ chỉ trích thậm tệ. Vọng Giáng sinh. Hôm nay tôi được kết hợp mật thiết với mẹ Thiên Chúa. Tôi sống lại những tâm tình của mẹ. Vào buổi tối, trước nghi thức bẻ bánh, tôi vào nhà nguyện để bẻ bánh trong tâm trí với những người thân yêu, và tôi xin mẹ Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho họ. Thần trí tôi đắm chìm trong Chúa. Trong thánh lễ nửa đêm hoặc lễ mục đồng, tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng trong bánh thánh, và linh hồn tôi chìm đắm trong người. Dù là một hài nhi thơ ấu, nhưng vẻ oai nghi của Chúa xuyên thấu linh hồn tôi. Tôi được thấm nhuần tận những chiều sâu hữu thể nhờ mầu nhiệm này. Đó là sự tự hạ tuyệt vời, sự hủy mình không sao tưởng tượng được của Thiên Chúa. Những tâm tình này tỏa động sống động trong linh hồn tôi suốt mùa lễ mừng. Ôi, chúng ta không bao giờ hiểu thấu sự tự hạ tột cùng này của Thiên Chúa.
Nhật ký 183. Một sáng kia, sau khi hiệp lễ, tôi được nghe lời này.
Cha ước mong con cùng đi với cha đến thăm các bệnh nhân.
Tôi thưa lại rất sẵn sàng, nhưng sau một lúc suy nghĩ, tôi bắt đầu thắc mắc không biết mình sẽ làm điều ấy như thế nào. Các trợ sĩ không được cùng đi với thánh thể, luôn luôn phải là các trị giáo. Tôi thầm nghĩ, Chúa Giêsu thế nào cũng tìm ra một cách. Ngày sau đó, mẹ Raphael nhắn tôi đến và nói,
này chị sẽ đi theo Chúa Giêsu trong khi linh mục đi thăm viếng các bệnh nhân.
Trong suốt thời gian kỳ thử, tôi được cầm đèn đi bên cạnh Chúa, và như một hiệp sĩ của Chúa Giêsu, tôi luôn cố gắng thắt lưng bằng một chiếc đai sắt. Bởi vì đồng hành cùng Đức Vua mà mặc y phục thường ngày thật là bất xứng, và tôi dâng việc khổ chế ấy cầu cho các bệnh nhân.
Nhật ký 184. Giờ Thánh. Trong giờ này tôi cố gắng suy gẫm về cuộc thương khó Chúa. Nhưng linh hồn tôi tràn ngập niềm vui, và bỗng nhiên tôi được nhìn thấy Chúa Giêsu hài đồng. Vẻ oai nghi của người xuyên thấu đến độ tôi phải thưa lên, lạy Chúa Giêsu, Chúa còn quá nhỏ bé, nhưng con biết Chúa là đấng tạo hóa và là Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu đáp lại,
cha đúng là như vậy, và cha vẫn đồng hành bên con như một trẻ cốt để dạy con bài học khiêm nhượng và đơn sơ.
Tôi góp nhặt tất cả những đau khổ và khó khăn của mình, kết thành một bó hoa để dâng lên Chúa Giêsu trong ngày đính ước vĩnh viễn của chúng tôi. Không còn gì là khó khăn đối với tôi nữa, khi nhớ rằng đó sẽ là bằng chứng tình yêu để tôi dâng cho đấng kết ước với tôi.
Nhật ký 185. Im lặng vì Chúa Giêsu. Tôi cố gắng giữ thinh lặng vì Chúa Giêsu. Giữa sự ồn ào huyên náo, Chúa Giêsu bao giờ cũng tìm được chỗ tĩnh lặng trong tâm hồn tôi, mặc dù điều đó đòi tôi phải trả giá đắt. Nhưng có gì là quá đáng đối với Chúa Giêsu, đấng mà tôi yêu mến với tất cả mãnh lực của trái tim mình.
Nhật ký 186. Hôm nay Chúa Giêsu phán với tôi:
Cha ước mong con hãy hiểu biết sâu xa hơn nữa về lòng yêu thương các linh hồn đang đun nấu trong trái tim cha, và con sẽ hiểu được điều đó khi suy ngẫm về cuộc khổ nạn của cha. Con hãy nhân danh các tội nhân mà kêu nài lòng thương xót của cha. Cha ước mong cho họ được cứu rỗi. Khi con nhân danh một tội nhân nào đó, đọc lời kinh này trong tâm tình thống hối và tin tưởng, cha sẽ ban cho họ ơn hoán cải. Lời kinh ấy như thế này.
Nhật ký 187. Kính lạy máu và nước đã trào tuôn từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con. Con tín thác nơi Chúa.
Nhật ký 188. Trong những ngày cuối của lễ hội, khi đang làm giờ thánh, tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu quá tang thương lúc chịu đánh đòn. Ôi, thật là một cực hình không sao tưởng tượng nổi. Chúa Giêsu đã chịu đau đớn khủng khiếp biết bao lúc bị đánh đòn. Hỡi các tội nhân khốn cùng, trong ngày phán xét, các người sẽ đối diện như thế nào đây với Chúa Giêsu, đấng mà các người hiện đang hành hạ tàn nhẫn? Máu Chúa trào chảy xuống đất, và một vài chỗ thịt của người cũng bắt đầu rơi tơi tả. Tôi nhìn thấy một vài chỗ xương trần trên lưng Chúa. Chúa Giêsu hiền lành, khe khẽ, rên rỉ và thở dài.
Nhật ký 189. Vào một dịp kia, Chúa Giêsu cho tôi biết một linh hồn trung thành giữ luật dòng rất đẹp lòng Chúa. Linh hồn sẽ được nhận một phần thưởng lớn lao nhờ việc giữ luật hơn là nhờ việc sám hối và khổ chế khắc nghiệt nhất. Các việc sau này chỉ được thưởng nếu được thực hiện dựa theo luật dòng, nhưng sẽ không vượt qua luật dòng được.
Nhật ký 190. Một lần kia, trong giờ chầu, Chúa yêu cầu tôi hãy hiến thân cho người như một của lễ bằng cách chịu đựng đau khổ để đền bồi tội lỗi của thế giới nói chung, mà còn vì những xúc phạm cụ thể trong nhà này. Tôi liền thưa: Vâng được, con xin sẵn sàng. Bây giờ Chúa Giêsu cho tôi nhìn thấy những gì tôi sắp sửa chịu, và trong một giây phút, tất cả sự đau khổ hiện lên trước mắt tôi. Lúc đầu, những ý hướng của tôi không được người ta chấp nhận, rồi sẽ có đủ thứ nghi nan, ngờ vực, sỉ nhục và chống đối. Tôi không sao kể hết ra được. Mọi thứ này lù lù trước mắt tôi như một cơn giông đen ngòm. Sấm chớp sẵn sàng giáng xuống bất cứ lúc nào, chỉ còn chờ sự đồng thuận của tôi. Bản tính tự nhiên của tôi run rùng khiếp hãi một lúc. Thế rồi, chuông báo bữa tối vang lên. Tôi rời nhà nguyện vẫn còn lầy bầy và thiếu dứt khoát. Nhưng hy sinh ấy vẫn luôn ở trước mắt tôi, vì tôi chưa quyết định đón nhận mà cũng chưa từ chối với Chúa. Tôi muốn đặt mình hoàn toàn trong thánh ý Chúa. Nếu Chúa Giêsu tích thân trao hy sinh ấy cho tôi sẵn sàng đón nhận. Nhưng Chúa Giêsu cho tôi biết chính tôi phải đồng ý một cách tự do và chấp nhận một cách ý thức. Còn không, hy sinh ấy sẽ trở nên vô nghĩa. Toàn bộ hiệu năng của hy sinh ấy được gồm chứa trong hành vi tự do của tôi trước mặt Chúa. Nhưng đồng thời, Chúa Giêsu cũng cho tôi hiểu sự quyết định hoàn toàn trong năng lực của tôi. Tôi có thể chấp nhận hay không chấp nhận hy sinh ấy. Bây giờ, tôi liền thưa: Lạy Chúa Giêsu, con chấp nhận mọi sự Chúa muốn gửi đến cho con. Con tín thác vào lòng nhân lành của Chúa. Lúc đó, tôi cảm thấy mình đã tôn vinh Thiên Chúa rất nhiều nhờ hành vi này. Nhưng tôi cũng trang bị cho mình lòng nhẫn nại. Ngay khi vừa rời nhà nguyện, tôi đã phải đối đầu với thực tế. Tôi không muốn kể lể chi tiết ra đây, nhưng tôi phải gồng hết sức để chịu đựng. Giả như chỉ thêm một giọt nữa mà thôi, có lẽ tôi đã không sao chịu đựng nổi.
Nhật ký 191. Một buổi sáng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn.
Con hãy đến với mẹ tổng quyền và cho mẹ biết rằng điều này làm mất lòng cha trong nhà đó, nhà đó.
Tôi không thể đề cập đến điều ấy hoặc tu viện ấy, nhưng tôi đã cho mẹ tổng quyền biết, mặc dù điều ấy đòi tôi trả giá rất nhiều.
Nhật ký 192. Một lần kia, tôi gánh chịu thay một cơn cám dỗ kinh hồn mà một học sinh của chúng tôi tại nhà Warsaw đang phải chịu đựng. Đó là cơn cám dỗ muốn tự vẫn. Tôi đã chịu đau khổ suốt 7 ngày, và sau 7 ngày ấy, Chúa Giêsu đã ban cho thiếu nữ ấy ơn thánh cần thiết, và đau khổ của tôi cũng chấm dứt. Đó thật là một đau khổ kinh hoàng. Tôi thường gánh chịu những cực hình của học sinh chúng tôi. Chúa Giêsu và cả cha giải tội cũng ban phép cho tôi làm điều ấy.
Nhật ký 193. Trái tim tôi là một nơi thường trú cho Chúa Giêsu. Không ai ngoài Chúa Giêsu có thể đến đó. Chính nhờ Chúa Giêsu mà tôi tìm được sức mạnh để đương đầu với những khó khăn và chống đối. Tôi muốn được biến đổi trong Chúa Giêsu để có thể hiến thân hoàn toàn cho các linh hồn. Không có Chúa Giêsu, tôi sẽ không thể đến gần các linh hồn, bởi vì tôi quá biết bản thân mình là gì. Tôi hấp thụ Thiên Chúa vào mình để ban phát người cho các linh hồn.
Nhật ký 194. Ngày 27 tháng 3. Tôi khát mong được chiến đấu, được chịu gian khổ và hủy mình cho công cuộc cứu rỗi các linh hồn. Và dù những cố gắng này có làm tôi giảm thọ cũng chẳng hề gì. Đời sống tôi không còn thuộc về tôi nữa, nhưng thuộc về cộng đoàn. Tôi muốn trở nên hữu ích cho toàn thể giáo hội bằng việc trung thành với cộng đoàn của tôi.
Nhật ký 195. Ôi Chúa Giêsu, hôm nay linh hồn con vì đau khổ mà ra như tối tăm, không có lấy một tia sáng. Giông tố đang gầm thét mà Chúa Giêsu vẫn ngủ say. Ôi tôn sư của con sẽ không đánh thức Chúa, con sẽ không làm gián đoạn giấc ngủ an lành của Chúa đâu. Con tin Chúa ban sức mạnh cho con mà con không biết. Ôi bánh hằng sống, con thờ lạy Chúa giữa cơn khô hạn tàn khốc của linh hồn con trong suốt những giờ lâu dài. Ôi Chúa Giêsu, tình yêu thuần khiết, con không cần những an ủi, con được bổ dưỡng nhờ Thánh Ý Chúa. Ôi đấng toàn năng, Thánh Ý Chúa là cùng đích sự hiện hữu của con. Dường như cả thế giới này đều phục vụ và tùy thuộc vào con. Lạy Chúa, Chúa hiểu linh hồn con và tất cả những khát vọng của con. Lạy Chúa Giêsu, khi không thể hát cho Chúa nghe khúc ca yêu đương, con sẽ nhìn ngắm các vị luyến thần ca hát, những đấng được Chúa đặc biệt sủng ái. Con ước ao cùng được đắm đuối trong Chúa như các ngài. Không gì ngăn trở được tình yêu như thế, bởi vì không sức mạnh nào khuất phục được nó. Tình yêu như ánh chớp chiếu soi bóng tối, nhưng không ở trong bóng tối. Ôi tôn sư của con, xin uốn nắn linh hồn con theo Thánh Ý Chúa và những chương trình đời đời của Chúa.
Nhật ký 196. Một chị kia dường như coi việc dùng mọi cách để thử thách nhân đức của tôi là nhiệm vụ của chị ấy. Một ngày kia, chị ấy chặn tôi lại hành lang và gây sự, bảo rằng chị không có cớ gì để của trách, nhưng truyền cho tôi phải đứng nửa tiếng đối diện với nhà nguyện nhỏ, chờ mẹ bề trên sẽ đi qua sau giờ giải trí. Rồi trình với mẹ một số lỗi mà chị bắt tôi phải nói. Mặc dù không thấy chút gì những điều này nơi linh hồn, nhưng tôi vẫn vâng lời đứng chờ mẹ bề trên đúng nửa tiếng đồng hồ. Mỗi chị em đi ngang qua đều nhìn tôi mỉm cười. Khi tôi cáo lỗi với mẹ bề trên, mẹ bảo tôi vào tòa xưng tội. Khi tôi cáo mình, vị linh mục lập tức thấy có điều gì không phát xuất từ linh hồn tôi, và tôi cũng chẳng biết gì về những điều ấy. Ngài rất đỗi ngạc nhiên, và chị kia đã lộng quyền ban ra những mệnh lệnh như thế.
Nhật ký 197. Ôi giáo hội của Chúa, từ mẫu tuyệt vời, chỉ mình mẹ mới có thể nuôi dưỡng và làm cho linh hồn lớn lên. Ôi vĩ đại thay khối tình yêu và lòng trọng kính của tôi dành cho giáo hội, người mẹ tốt nhất trong mọi người mẹ.
Nhật ký 198. Và một dịp kia, Chúa phán với tôi:
Ái nữ của cha ơi, lòng tin và tình yêu của con đã kiềm chế phép công thẳng của cha. Cha không thể giáng phạt bởi vì con ngăn cản cha. Ôi lớn lao thay thế lực của một linh hồn đầy lòng tin tưởng.
Nhật ký 199. Khi nghĩ đến hồng ân vĩnh thệ và đấng muốn kết ước cùng tôi đã chìm đắm suốt nhiều giờ trong tư tưởng về người. Làm sao có thể như thế? Chúa là Thiên Chúa, còn con chỉ là thụ tạo của Chúa. Chúa, vua bất tử, còn con, một kẻ hành khất đơn hèn. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã rõ ràng đối với con. Lạy Chúa, lạy Chúa Giêsu, ân sủng và tình yêu Chúa sẽ lấp đầy vực thẳm ngăn cách giữa Chúa và con.
Nhật ký 200. Lạy Chúa Giêsu, đau đớn cho linh hồn biết bao, khi lúc nào cũng cố gắng sống thành thực hết mình, mà lại bị vu cáo là giả hình và bị đối xử trong ngờ vực. Lạy Chúa Giêsu, Chúa cũng đã chịu cảnh như vậy để làm thỏa lòng Chúa Cha.
Nhật ký 201. Con muốn ẩn mình đi để không còn thủ tạo nào có thể biết được trái tim con nữa. Lạy Chúa Giêsu, một mình Chúa biết và sở hữu trái tim của con, tất cả toàn vẹn. Không ai biết được bí mật giữa chúng ta. Chúng ta hiểu nhau chỉ cần một ánh mắt. Từ giây phút chúng ta quen thân, con vẫn luôn được hạnh phúc. Cái cao sang của Chúa là sự sung mãn của con. Lạy Chúa Giêsu, khi được ở nơi rốt bét, dưới hết các em thỉnh sinh, kể cả em trẻ nhất, con cảm thấy đó là chỗ xứng hợp với con. Trước kia, con không biết Chúa đã đặt quá nhiều hạnh phúc ở những góc xó chật hẹp u ám này. Giờ đây, con hiểu ra ngay trong ngục tù vẫn có thể vươn lên một con tim tinh tấn dạt dào tình yêu cho Chúa. Ôi lạy Chúa, những vật bên ngoài không có nghĩa gì đối với một tình yêu tinh ròng. Nó khước từ tất cả. Không cổng ngục tù nào, không cửa thiên đàng nào đủ kiên cố để ngăn cản được nó. Tình yêu đến được với Thiên Chúa, và không gì có thể dập tắt. Tình yêu không biết đến vật cảm, tự do như một nữ hoàng có quyền chu du mọi nơi. Cái chết cũng phải phục đầu trước tình yêu.
Nhật ký 202. Em gái Wanda tôi hôm nay đến thăm. Khi em cho tôi biết về những kế hoạch của em, tôi giật mình thất kinh. Làm sao lại có thể có chuyện như thế? Một linh hồn nhỏ bé xinh xắn đến thế trước mặt Thiên Chúa. Vậy mà bóng đen hãi hùng đã choàng lấy em, và em không thể làm gì để tự cứu mình. Em có một cái nhìn tăm tối về tất cả mọi sự. Chúa nhân lành đã ủy thác em cho tôi chăm sóc, và trong 2 tuần lễ, tôi đã có thể làm việc với em. Chỉ mình Chúa biết linh hồn này đòi tôi phải trả bao nhiêu hy sinh. Không linh hồn nào đã được tôi dành nhiều hy sinh, đau khổ và kinh nguyện như tôi đã dành cho linh hồn em trước tòa Thiên Chúa. Tôi cảm thấy phải nài ép Thiên Chúa ban ơn cho em. Khi suy tư về tất cả điều này, tôi thấy thực sự đó là một phép lạ. Giờ đây, tôi có thể thấy lời cầu nguyện chuyển cầu mạnh mẽ chừng nào trước uy nhan Thiên Chúa.
Nhật ký 203. Hiện giờ, Trong mùa chay này, tôi thường cảm nghiệm cuộc khổ nạn Chúa Giêsu trong thân xác tôi. Tôi kinh nghiệm sâu xa trong tâm hồn tất cả những gì Chúa Giêsu đã gánh chịu, mặc dù không có dấu bên ngoài tỏ ra những đau khổ ấy. Chỉ mình cha giải tội của tôi biết được mà thôi.
Nhật ký 204. Một lần trao đổi ngắn ngủi với mẹ bề trên Margaret. Khi tôi xin phép làm một vài việc liên quan đến sự thăng tiến trong đời sống thiêng liêng, vị bề trên thánh đức này đã trả lời mọi sự rất sáng tỏ. Mẹ nói với tôi,
này chị, nếu chị tiếp tục cộng tác với ơn Chúa như thế này, chị chỉ còn một bước nữa là đạt đến chỗ kết hợp mật thiết với người. Chị hiểu ý tôi muốn nói ở đây. Điều này có nghĩa là đặc điểm riêng của chị chính là sự trung thành với ơn Chúa. Thiên Chúa không dẫn dắt mọi linh hồn đi trên cùng một lối. Nhật ký 205. Lễ Phục Sinh. Hôm nay, trong thánh lễ Phục Sinh, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu giữa một vầng sáng rạng ngời. Người đến bên tôi và phán,
bình an cho các con, hỡi các con của cha.
Rồi giơ tay ban phúc lành, những thương tích ở tay, chân và cạnh sườn người không biến mất, nhưng rực sáng. Khi Chúa nhìn tôi cách nhân lành âu yếm, trót cả linh hồn tôi được ngây ngất trong người, và Chúa phán với tôi,
con đã chia sẻ rất nhiều vào cuộc khổ nạn của cha, vì vậy giờ đây, cha ban cho con được thông phần thật nhiều vào niềm vui và vinh quang của cha.
Cả thánh lễ phục sinh đối với tôi dường như chỉ dài có một phút, một hồi ức diệu kỳ ngập nuốt linh hồn tôi, và phảng phất suốt cả mùa lễ. Lòng nhân lành của Chúa Giêsu thật lớn lao, đến độ tôi không sao tả được.
Nhật ký 206. Ngày hôm sau, sau giờ hiệp lễ, tôi nghe có tiếng nói,
ái nữ của cha ơi, con hãy nhìn vào vực thẳm thương xót của cha và dâng lời ca ngợi tôn vinh tình thương cha. Con hãy thực hiện điều ấy như thế này. Con hãy quy tụ tất cả tội nhân khắp thế giới, rồi nhận chìm họ trong vực thẳm thương xót của cha. Ái nữ của cha ơi, cha muốn hiến thân cho các linh hồn, cha khát khao các linh hồn. Vào ngày đại lễ của cha, ngày lễ kính lòng thương xót cha, con hãy rào khắp thế giới và đem các linh hồn đang lạ mệt về suối nguồn thương xót của cha. Cha sẽ chữa lành và bổ sức cho họ. Nhật ký 207. Hôm nay tôi cầu nguyện cho một linh hồn thống khổ. Bà ấy đang hấp hối mà không được chịu các bí tích, mặc dù hết lòng ước ao. Nhưng đã quá muộn. Bà ấy là người thân thiết với tôi, vợ của bác tôi. Bà là một linh hồn đẹp lòng Chúa, không có một khoảng cách nào giữa chúng tôi trong giờ phút ấy. Ôi những hy sinh bé nhỏ hằng ngày! Các bạn đối với tôi giống như những bông hoa dại được gieo rắc dưới chân Chúa Giêsu yêu dấu của tôi. Đôi khi tôi so sánh những chiến đấu nhỏ bé này với những nhân đức anh hùng, chỉ vì bản chất dai dẳng của chúng đòi phải có sự anh hùng.
Nhật ký 209. Trong những đau khổ bản thân, tôi không kiếm tìm sự trợ giúp từ các thụ tạo, vì Thiên Chúa là mọi sự cho tôi. Tuy nhiên, nhiều lần dường như Thiên Chúa cũng không nghe tiếng tôi. Tôi tự trang bị cho mình bằng đức nhẫn nại và thinh lặng, như một bồ câu mẹ không thở than hay cay đắng khi bầy con bị đem đi khỏi. Tôi muốn bay vút vào giữa nguồn nóng của Thái Dương, chứ không muốn dừng lại giữa những luồng hơi của nó. Tôi sẽ không mỏi mệt, vì Chúa là nơi tôi nương tựa. Lạy Chúa, nguồn sức mạnh của con.
Nhật ký 210. Tôi tha thiết van nài Chúa củng cố đức tin của tôi, để trong cuộc sống buồn tẻ hàng ngày, tôi sẽ không bị những cảm tình hướng dẫn, nhưng là thần trí. Ôi, vạn vật kéo gì con người xuống cõi đất, nhưng đức tin sống động giữ cho linh hồn vươn lên những tầng cao và đặt tính tự ái vào đúng chỗ của nó, tức là chỗ rốt bét.
Nhật ký 211. Một lần nữa, bóng tối kinh hoàng lại bủa vây linh hồn tôi. Dường như tôi đang làm mồi cho các ảo tưởng. Khi vào tòa cáo giải để tìm ánh sáng và bình an, tôi không tìm được điều gì ở đó cả. Cha giải tội còn làm tôi bối rối hơn trước. Ngài nói với tôi,
tôi không thể phân biệt được quyền lực nào đang hoạt động nơi chị à. Có thể là Thiên Chúa, mà cũng có thể là quỷ dữ.
Khi rời tòa cáo giải, tôi bắt đầu suy nghĩ những lời của Ngài. Càng nghĩ, linh hồn tôi càng chìm ngập trong bóng tối. Lạy Chúa Giê-xu, con phải làm gì đây? Khi Chúa Giê-xu đến gần bên tôi một cách nhân lành, tôi cũng hoảng sợ. Có phải thực sự là Chúa Giê-xu hay không? Một đàng tôi được tình yêu hấp dẫn, một đàng tôi bị nỗi sợ giằng kéo, khổ cực biết bao, không sao tả nổi.
Nhật ký 212. Khi vào tòa cáo giải lần sau, tôi được cha trả lời.
Này chị, tôi không hiểu chị. Tốt hơn chị đừng đến với tôi để cáo mình nữa.
Lạy Chúa con đã phải ép mình biết bao để trình bày đời sống thiêng liêng của con. Thế mà ở đây con lại nhận được câu trả lời.
Này chị, tôi không hiểu chị. Nhật ký 213. Khi tôi rời tòa cáo giải, vô số cực hình đè nặng trên tôi. Tôi đến với Chúa Giê-xu thánh thể và thân thưa. Lạy Chúa Giê-xu, xin cứu con. Chúa nhìn thấy con yếu đuối biết bao. Lúc ấy, tôi được nghe những lời này.
Cha sẽ ban cho con sự trợ giúp trong tuần tĩnh tâm trước khi vĩnh thệ.
Được phấn khích nhờ những lời ấy, tôi tiếp tục dấn bước mà không đi tìm lời khuyên của ai nữa. Nhưng tôi bất tín vào mình, nên quyết tâm chấm dứt mọi nghi nan, lập tức và vĩnh viễn. Vì vậy, tôi háo hức chờ đợi cuộc tĩnh tâm trước ngày vĩnh thệ. Nhưng trong nhiều ngày trước đó, tôi nài xin Chúa ban ánh sáng cho cha giải tội, để Ngài có thể xác quyết dứt khoát, hoặc phải hoặc không phải, và tôi thầm ước, mình sẽ được bình an một lần mãi mãi. Nhưng tôi vẫn còn lo âu không biết vị nào sẽ vui lòng lắng nghe tất cả những vấn đề này. Và một lần nữa tôi quyết định không nghĩ ngợi thêm nữa và đặt trọn tín thác vào Chúa. Nhưng những lời Chúa hứa cứ vang vọng bên tai tôi.
Tuần tĩnh tâm trước vĩnh thệ. Nhật ký 214. Giờ đây, mọi sự đã sẵn sàng. Sáng mai, chúng tôi sẽ đi Krakow để dự tuần tĩnh tâm. Hôm nay, tôi vào nhà nguyện để cám tạ Chúa vì muôn hồng ân Người đã thương ban cho tôi trong những năm tháng qua. Tâm hồn tôi hết sức xúc động khi hồi tưởng quá nhiều hồng ân và sự chăm sóc của các bề trên.
Nhật ký 215. Ái nữ của cha ơi, con hãy an tâm. Cha đang đảm nhận tất cả vấn đề này. Cha sẽ sắp đặt mọi sự với các bề trên và cha giải tội của con. Con hãy đơn sơ tin tưởng tỏ bày với cha Andras, giống như thưa chuyện với chính cha vậy.
Nhật ký 216. Hôm nay chúng tôi đã đến Krakow ngày 18 tháng 4 năm 1933. Thật sướng vui khi thấy mình lại được trở về với những bước tập tễnh trong đời sống thiêng liêng. Mẹ giám tập yêu dấu Mary Joseph vẫn như ngày nào vồn vã và hồn hậu yêu thương với người chung quanh. Tôi ghé vào nhà nguyện một lúc và niềm vui chan chứa linh hồn. Trong một thoáng, tôi nhớ lại tất cả đại dương ân sủng đã trào đổ xuống trên tôi khi còn là một tập sinh tại đây.
Nhật ký 217. Hôm nay, chúng tôi họp lại để cùng đi thăm tập viện một tiếng. Mẹ giám tập Mary Joseph nhắn nhủ đôi lời ngắn ngủi, phác họa cho chúng tôi về chương trình tĩnh tâm. Trong lúc mẹ nói những lời này với chúng tôi, tôi thấy hiện lên trước mặt tất cả những điều tốt đẹp mà vị bề trên tốt lành này trước kia đã từng làm cho chúng tôi. Tôi cảm nghiệm trong tâm hồn một niềm tri ân sâu xa đối với mẹ. Lòng tôi quặn thắt khi nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được sống trong tập viện. Giờ đây, tôi phải cùng với Chúa Giê-xu chiến đấu, cùng với Chúa Giê-xu làm việc và cùng với Chúa Giê-xu chịu đau khổ. Tóm lại là cùng sống và cùng chết với Chúa Giê-xu. Mẹ giám tộc không còn ở bên tôi để dạy dỗ điều này, lưu ý điều kia, khuyên bảo, khuyến khích hoặc của phạt nữa. Tôi sợ phải sống tự lập. Lạy Chúa Giê-xu, xin hãy lo liệu điều này cho con. Lúc nào con cũng có một vị bề trên. Đúng thật vậy, nhưng giờ đây là một người đã phải tự lập nhiều hơn. Khoa cô ngày 21 tháng 4 năm 1933, để vinh danh Chúa hơn, tĩnh tâm 8 ngày trước vĩnh thệ.
Nhật ký 218. Hôm nay, con khai mạc tuần tĩnh tâm, lạy Chúa Giê-xu, tôn sư của con, xin Chúa hướng dẫn con, xin điều khiển con theo thánh ý Chúa, thanh luyện tình yêu con cho xứng đáng với Chúa. Xin hãy dùng con như trái tim vô cùng lân ái của Chúa ước muốn. Ôi Chúa Giê-xu, sẽ chỉ có hai chúng ta trong những ngày này cho đến giờ phút chúng ta hoàn toàn được nên một. Lạy Chúa Giê-xu, xin giữ con trong tinh thần tĩnh tâm.
Nhật ký 219. Vào buổi tối, Chúa phán với tôi:
Ái nữ của cha ơi, đừng để gì làm con sợ hãi hay thất đảm. Con hãy sống trong bình an sâu thẳm. Mọi sự đều trong tay cha. Cha sẽ cho con hiểu được tất cả qua cha Andras. Con hãy trở nên một con trẻ đối với Ngài. Nhật ký 220. Giây phút trước thánh thể. Ôi Thiên Chúa hằng hữu, đấng tạo hóa của con biết làm thế nào để cám tạ Chúa về hồng ân trọng đại này. Đó là Chúa đã đoái thương tuyển chọn một kẻ khốn nạn là con đây, làm bạn kết ước của Chúa. Và Chúa lại liên kết con với Chúa trong mối ràng buộc vĩnh viễn. Ôi kho tàng quý trọng nhất của lòng con dâng lên Chúa tất cả sự tôn thờ và tạ ơn của các thánh, cùng tất cả ca đoàn các thiên thần, và con xin hợp với mẹ Thánh Chúa một cách đặc biệt. Ôi mẹ Maria, hiền mẫu của con khẩn nài mẹ hãy phủ bọc linh hồn con dưới áo choàng khiết trinh của mẹ trong giờ phút rất quan trọng này của đời con, để nhờ đó con được trở nên đáng yêu hơn với con mẹ và xứng đáng ngợi ca lòng thương xót của người trước toàn thế giới và mãi mãi cho đến muôn đời.
Nhật ký 221. Tôi không thể hiểu được bài nguyện rỗng hôm nay. Linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tôi không thể ép mình để suy nghĩ theo những gì vị linh mục quảng diễn trong những bài giảng tuần tĩnh tâm. Thường thường, tôi không thể suy tư theo các chủ điểm này. Thần trí tôi ở với Chúa, và đó là bài gẫm của tôi.
Nhật ký 222. Vài điều trong cuộc bàn hỏi với mẹ giám tập Mary Joseph. Mẹ đã làm sáng tỏ nhiều điểm, giúp tôi được an tâm về đời sống thiêng liêng của tôi, và bảo đảm rằng tôi đang đi đúng đường. Tôi cảm tạ Chúa Giê-xu về ơn trọng này, vì mẹ là người đầu tiên trong các bề trên không gây cho tôi sự nghi ngờ nào về vấn đề này. Ôi, Thiên Chúa tốt lành dường bao.
Nhật ký 223. Ôi, bánh thánh hằng sống, sức mạnh độc nhất của con, nguồn suối tình ái và thương xót, xin ấp ủ toàn thế giới và tăng sức cho các linh hồn dã rời. Ôi, hạnh phúc thay khoảnh khắc và giây phút khi Chúa Giê-xu lưu lại cho chúng ta trái tim vô cùng từ ái của Người.
Nhật ký 224. Đau khổ mà không thở than, đem an ủi đến cho tha nhân, và nhận chìm những đau khổ bản thân vào thánh tâm cực trọng Chúa Giê-xu. Tôi sẽ sống trọn những giây phút rảnh rỗi của mình dưới chân Chúa Giê-xu thánh thể, dưới chân Chúa Giêsu, tôi sẽ tìm được ánh sáng, ủi an và sức mạnh. Tôi sẽ không ngừng biểu lộ cho Chúa niềm tri ân vì lòng thương xót người dành cho tôi, và không bao giờ quên được những ân huệ người đã đổ xuống trên tôi, nhất là ơn Thiên Triệu. Tôi sẽ ẩn mình giữa các chị em như một bông hoa đồng thảo bé bỏng giữa những đóa huệ. Tôi muốn tươi nở cho Thiên Chúa, đấng hóa công của tôi, để quên mình và hủy mình hoàn toàn vì các linh hồn bất tử. Đó là niềm vui của tôi.
Nhật ký 225. Vài suy tư cá nhân. Về bí tích hòa giải, tôi sẽ chọn điều nào bắt mình phải trả giá và chịu sỉ nhục nhiều nhất. Đôi khi, một điều vụn vặt lại phải trả giá nhiều hơn một điều lớn lao. Mỗi lần xưng tội, tôi sẽ nhớ lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu để gợi lên tâm tình ái hối trong lòng. Vì nhờ ơn Chúa, mọi sự đều có thể, nên tôi sẽ luôn thực hành ái hối. Trước khi vào tòa cáo giải, trước tiên tôi sẽ đi vào trái tim rộng mở và vô cùng lân tuất của Chúa Cứu Thế. Khi rời tòa cáo giải, tôi sẽ khơi lên trong lòng niềm tri ân lớn lao đối với Thiên Chúa Ba Ngôi, vì phép lạ diệu kỳ khôn sánh đã thực hiện trong linh hồn tôi. Linh hồn tôi càng khốn nạn, tôi càng cảm nghiệm được đại dương thương xót của Thiên Chúa trào đổ cho tôi, ban cho tôi sức mạnh cùng năng lực lớn lao.
Nhật ký 226. Những luật tôi thường thiếu sót, thỉnh thoảng còn lỗi luật giữ lặng, không vâng theo hiệu chuông, đôi khi còn pha mình vào việc của người khác, tôi sẽ làm hết sức để sửa mình. Tôi sẽ tránh lánh các chị em hay cầu nhau, nếu không tránh được, ít là tôi sẽ giữ im lặng, và qua đó cho họ biết tôi khổ tâm khi phải nghe những điều như vậy. Tôi không được lưu tâm đến dư luận, nhưng tuân theo lời chứng của lương tâm và tôn nhận Chúa là chứng nhân cho mọi hành động của mình. Tôi phải thực hiện mọi việc và hành xử trong mọi vấn đề hiện giờ, như thể tôi muốn thực hiện và hành xử trong giờ lâm chung. Vì vậy, trong mọi hành động, tôi phải luôn nhớ đến Chúa, tránh dùng phép đoán. Tôi phải trình bày với các bề trên ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất, và trình bày chi tiết hết sức có thể. Tôi phải trung thành với các việc đạo đức, không được dễ dàng xin trước chuẩn các việc ấy. Ngoài giờ giải trí, tôi phải giữ lặng, tránh các trò bông đùa, các lời giễu cợt làm người khác cười lớn, phá bầu không khí thinh lặng. Tôi phải coi trọng cả những luật nhỏ nhặt nhất. Tôi không được để mình bị cuốn hút vào cơn lốc công việc, nhưng dừng lại một chút để hướng lên trời cao, nói ít với con người, nhưng nói nhiều với Thiên Chúa. Tránh sự thân mật, tôi đừng quá chú ý đến những ai ủng hộ và những ai chống đối. Tôi không được tỏ lộ cho người khác biết về những điều tôi đang phải chịu đựng. Tôi phải tránh nói lớn tiếng với người khác trong khi làm việc. Tôi phải giữ sự bình an và điềm tĩnh trong những lúc đau khổ. Trong những giờ phút gian nan, tôi phải nương náu nơi các thương tích của Chúa Giêsu. Tôi phải tìm sự an ủi, nâng đỡ, ánh sáng và xác nhận nơi các thương tích của Chúa Giêsu.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngừng phần đọc truyện với nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của Thánh nữ Maria Faustina nơi đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp phần 10 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.